Nếu Atula mà sạch hết những lậu hoặc thì ta là Atula. Nếu Dạ Xoa mà sạch hết những lậu hoặc thì ta là Dạ Xoa. Nếu mà người mà sạch hết những lậu hoặc thì ta là người. Không? À, nhưng mà giờ đây thì ta vì đã sạch hết những lậu hoặc cho nên ta là Phật, là Thế Tôn. À, thì như vậy đó là để cho mình thấy, chính đó là để cho Ngài nói về để cho mình thấy cái gì. Trong tất cả mình ai cũng đều có thể là Phật hết, phải không? Cho nên Ngài nói nè, tiên mà nếu sạch là hoặc thì ta là tiên, phải không? Còn nếu mà Atula mà sạch hết là hoặc thì ta cũng Atula. Người mà sạch hết là hoặc thì ta cũng là người. Như vậy nếu mình mà sạch hết là hoặc thì sao? Thì vậy để rõ ràng Phật có trong tất cả mọi người hết. À, thì vậy mà mình á, thì mình lại lầm lẫn chỉ nhận ra chỉ nhận trên cái tướng người là thôi, mang cái thân người thì nhận cái tướng người, mang cái thân Atula thì nhận cái tướng Atula, cho nên là quên mất cái chỗ cái gốc đó. Cho nên đó là gọi là cái chỗ mà lầm lẫn của mình xưa nay chứ gì hết. Cho nên bây giờ đây là mình trở về gốc, là phải trở về chỗ đó đó. Thì như vậy bây giờ biết vậy rồi thì bây giờ xét kỹ lại thì tại sao mà mình giờ đang làm chúng sanh? Chỉ vì mê thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ xét kỹ thêm điều nữa, vậy thì vì sao mà có mê ngộ? Mê ngộ từ đâu mà có? Sự thật cái mê do đâu mà mê? Cũng do tâm mê thôi, chứ không gì khác đó. Không có tâm lấy gì mê. Bây giờ gỗ đá nó có biết mê đâu, phải không? Chứ người gỗ người máy đâu có biết mê gì. Nhưng mình có tâm nhưng mới mê, không? Có tâm mà không biết mới duyên theo cái khác mới gọi là mê. Rồi ngộ cũng do đâu mà ngộ? Cũng từ tâm luôn, phải không? Chứ còn đất nước gió lửa nó đâu có biết ngộ, cũng như tim gan phèo phổi nó cũng đâu biết ngộ, phải không? Nó rõ ràng vậy là ngộ là cũng chính từ tâm mà ngộ. Dục Phật Tổ cũng như Thánh Hiền cũng vậy, thì các ngài cũng từ cái tâm này mà ngộ thôi, ngoài tâm thì không thể có được, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Mình kiểm lại, ví dụ Đức Phật mà ngài thành đạo cũng vậy, phải không? Thành đạo thì từ đâu mà thành đạo? Thành ra người thường thường ở ngoài đọc sách nghĩa là nghe nói Phật, nghĩa là khi mà ngồi 49 ngày với cội Bồ Đề rồi thành đạo, cái người ta nghĩ là chắc là có cái gì đó thành, phải không? Thành là cái gì đó. Mà không ngờ thành đạo là cái gì? Chính từ tâm mà thành, đó không gì khác hết. Từ tâm này nó giác ngộ thì nó thành thôi, chứ không gì khác hết, ngoài đó không gì khác hết. Bởi vậy nếu mà xét kỹ, ví dụ như quý vị thấy, khi mà sao mai chưa mọc thì lúc đó ngày sao? Chưa thành đạo, phải không? Khi sao mai chưa mọc chưa thành đạo, nhưng mà khi thấy sao mai mọc thì liền thành đạo. Vậy thì cái đạo đó đâu mà chạy tới mau vậy? Phải không? Mới đó chưa mọc là chưa thành, rồi sau mai mọc lên cái thành, phải không? Thì ở đâu mà chạy tới mau vậy? Rõ ràng cái đó chỉ từ tâm thôi, nghĩa là tâm khi chưa sáng thì chưa thành, sáng rồi thành, vậy thôi, phải không? Rõ ràng ý nghĩa nó chân thật như vậy thôi. Thì như vậy hiểu vậy thì bây giờ mình biết vì sao mê chưa? Thấy được vì sao là mê, thấy được cái điểm mê này á là mình rõ được đường về, phải không? Thấy được cái điểm mê đó là rõ được đường về thôi. Đây thì dẫn cái bài kệ của ông Trần Thái Tông này thì quý vị thấy rõ, thấy không? Tức là cái bài kệ trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh. Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tai đuổi thinh, rồi lang thang làm cách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Đó, đó là cái chỗ thấy được chỗ đó, thấy được chỗ mê của mình liền. Trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, là muốn nói lên cái gì? Thường thì mình theo cái hiểu thế gian thì trời đất có ra là sao? Do tạo hóa tạo thành, phải không? Do tạo hóa tạo thành, tạo hóa sắp đặt, phải không? Đó. Xưa nay là mình hiểu theo kiểu mà ông bà nói như vậy thôi, phải không? Nhưng mà đây ngài nói sao? Nghĩa là trời đất nấu nung vạn tượng thành thôi, xưa nay nó không móng cũng không anh, không có mầm móng gì hết. Tức là sao? Muôn tượng xưa nay đó nó không có tự nói là có, không có tự nói là không, nó cũng không có tự nói là phải là quấy gì hết, phải không? Muôn tượng, muôn vật sự vật đó, quý vị thấy nó có tự nói là tôi có, tôi không gì không? Là tôi phải, tôi quấy gì không? Đó, người thấy rõ không? Chỉ là nó tùy duyên mà nó ứng, nó quá ra, nó vận hành vậy thôi, chứ không có ai mà làm ra nó hết. À, không có cái gọi là cái chủ thể nào mà tạo ra cái nó. Nhưng mà chỉ do mình một niệm mê thôi. Khi vừa một niệm mê thì nó khởi niệm. Một niệm mê nó có khởi động niệm, mà vừa có cái niệm khởi thì sao? Vừa có cái niệm khởi tức là quên cái tự thể vô niệm của nó rồi, đang sống ở trong cái vô niệm sung sướng, không? Mà động niệm lên thì sao? Là quên cái tự cái thể cái vô niệm của nó rồi, là có niệm. Mà có niệm tức nhiên mà niệm là niệm cái gì? Tức là luôn luôn là niệm là phải có cái gì để niệm, không? Có cái tướng thì ra là có tướng nó hiện ra rồi. Thì đó thế giới nó thành là từ chỗ đó, phải không? Bởi vì khi mà vượt khởi niệm thì tất nhiên nó có tướng, có cái duyên, thì cho nên động niệm đó là trái với cái thể vô niệm, giờ theo cái tướng động gọi là theo cái tướng sanh, cho nên đây nói là chỉ sai hữu niệm mà quên vô niệm, tức là vừa cái có niệm mà quên cái vô niệm đó thì liền trái không sanh mà nhận có sanh. Đó, ngay đó liền trái với cái thể không sanh mà theo nhận cái tướng sanh, tức là đi vào trong sai biệt luân hồi trong các cõi. Thì mình mà có tu thì quý vị thấy nghĩa là công phu thấy dễ dàng, tâm nó đang yên lặng ở trong cái thể vô niệm mà nó vừa động niệm cái thì nó có cái duyên liền, mà duyên đó tức là chánh. Cho nên ở đây thì thay vì nói là đi trong sáu nẻo luân hồi thì nói gần hơn là đi trong sáu trần. Động niệm một cái là nó đi trong sáu trần, không có dính, nghĩa là không có ở trong cái trần này rồi cũng lọt qua trần kia, không thể nào tránh khỏi hết. Đó, quý vị thử mà khởi cái niệm mà không rớt vào trong sáu trần coi. Khởi cái niệm là rớt trong sáu trần liền à, không có ở trong này rồi cũng ở trong trần này, cũng ở trong trần kia. Cho nên vậy, cho nên ở đây ông mới nói nè, mũi mới đắm theo các hương, lưỡi nó tham vị đó, là rồi mắt nó mờ với các cái sắc, rồi tai nó đuổi theo cái tiếng, đó là tất nhiên là nó theo những cái sáu tầng đó, cho nên nó gọi là lang thang làm cách không trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình đó, theo đó rồi đâu còn nhớ cái gốc này nữa, cho nên đó gọi là lang thang làm cách thôi, nó là quên cái quê hương của mình. Mà như vậy thì càng đi thì sao, cứ theo mũi nó đắm theo hương, lưỡi đắm theo vị, cái gì là đi mãi quên mất cả đường về, phải không? Lẫn quẩn trong đó rồi thì đâu còn nhớ được đường về nữa, mà càng đi thì càng xa, phải không? Như vậy thì quý vị mà đang ngồi đây đó là đang ngồi ở quê nhà hay là quê người? Như vậy đang ngồi ở quê người, phải không? Vậy còn quê nhà ở đâu? Cho nên quý vị thấy nghĩa là thật là nó một cách mình quên mình cách đau đớn, phải không? Ngồi quê nhà mà lại tưởng là quê người, phải không? Đó, rồi cái đi tìm trở lại quê nhà, bây giờ thấy lãng quẩn không? Rất là lãng quẩn, phải không? Cho nên á, sự thật ngay đây mà quý vị không đi đâu hết thì coi, nếu mà ngay đây mà quý vị này không đi đâu hết thì coi, thì khỏi cần cầu ngộ cũng ngộ nữa, phải không? Còn cứ lo cầu ngộ rồi cứ để nó đi hoài thì làm sao ngộ nổi, phải không? Chỉ cần ngay chỗ này mà mình không có đi đâu hết thì sáng tỏ liền, khỏi cần cầu gì hết. Mình thấy cái lẽ thật rất là đơn giản, nhưng mình nhiều khi là mình làm cho nó rắc rối thêm, phải không? Nghĩa là tưởng tượng nhiều thì nó rắc rối thôi, có gì đâu, phải không? Cho nên đó là chưa thấy rõ cái đau đớn của mình là như vậy đó, quên mình, phải không? Rồi thì tìm. Chính vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa gọi là sao, gọi là ví dụ gọi là cùng tử bỏ cha đó, phải không? Cùng tử và bỏ cha đi lang thang đầu này đầu kia để chi? Để xin ăn. Quý vị thấy không? Bỏ cha, nghĩa là cha là một ông trưởng giả, là trong cái kia đó cái kho tàng đó là cái kho tàng của chính mình là sở hữu, phải không? Nhưng mà lại bỏ đó đi lang thang xin ăn, được chút ra thì thấy là vui rồi. Rồi có khi lâu lâu mà đi xin ăn đó, cái bất chợt cái này chở chúng về cái chỗ nhà của ông cha, thấy ông cha mà sao sợ phải không? Sợ chạy không chấp nhận đó, quý vị thấy không? Mình có cái nào có vậy không? Rõ ràng phải không? Tức là lâu lâu mà ví dụ quý vị mà lâu lâu mà ngồi nghe này yên lặng mà không có chuyện gì hết, vô sự không có duyên gì hết thì sao? Thấy buồn phải không? Nghe này, ngồi mà vô sự không có chuyện gì hết thấy buồn, buồn là phải sao? Kiếm chuyện để cho vui phải không? Đó buồn buồn quý vị thấy, nghĩa là người đời luôn luôn như vậy, buồn buồn ngồi một mình là buồn buồn cái thì sao? Kiếm quyển sách đọc cho đỡ buồn phải không? Nếu không có quyển sách đọc thì sao? Mở tivi xem đỡ buồn phải không? Còn nếu không có tivi nữa thì sao? Kiếm hai ba chị em ngồi nói chuyện cho vui phải không? Rõ ràng như vậy là mình luôn luôn là mình trốn chính mình, chứ còn sự thật vô sự không có chuyện gì hết là mình đang trở về, đang đó gặp ông cha rồi đó phải không? Nhưng mà không dám nhận phải không? Đó, mà phải kiếm bạn cho vui thôi, đó là gọi là đi xin ăn, lâu lâu kiếm xin chút rồi cho vui phải không? Xin đây tất nhiên là sao? Xin đây tất nhiên là mình nghĩa là lâu lâu là đi theo cái sáu trần á, lâu lâu nó duyên được cái thì đỡ buồn phải không? Thế nhưng mắt là duyên được cái sắc nghe thì nó cũng có cái chỗ thấy, tai nó duyên cái tiếng nó cũng có cái chỗ thấy thì đỡ buồn. Đó gọi là đi xin được chút rồi thì sao? Ăn cái là qua cái thì cũng đói trở lại rồi cũng xin nữa phải không? Cũng vậy, bữa nay duyên được cái chút sắc đó là duyên chút rồi thôi thì nó cũng qua là duyên cái khác, là thì có duyên hoài suốt đời là cũng cái này lẫn quẩn, cứ chạy hoài là mất quên mất cả đường về, vì thấy không? Trong khi đó cả một kho tàng của mình thì bỏ quên. Đó gọi là, cho nên đây gọi là mình quên chính mình để mà đi theo cái duyên bên ngoài, rồi lang thang tìm bên ngoài, cho nên rồi gọi là ở quê người mà không hay. Nhưng mà trong khi đó thì cũng thân đang ngồi quê nhà mà tưởng ở quê người đó. Chứ còn bây giờ đây kiếm một cái thật sự á, thì bây giờ tôi nói đây là quý vị mà có ai trong này mà không nghe không? Thì vậy thì rõ ràng không? Tôi nói đây thì quý vị cũng nghe đó, thì rõ ràng thì vậy tại sao Phật tổ ngay chỗ này thì các ngài dùng được, còn mình thì dùng không được, chứ phải các ngài dùng chỗ nào khác đâu không? Mà tại sao mình dùng không được? Cho nên khéo dùng trở lại cái này là xong chuyện. Cho nên đây có câu chuyện mà của nhà thiền đó, nó rất là lý thú nhưng mà rất là tế nhị. Quý vị nghe kỹ mới thấy được cái tế nhị trong nhà thiền. Tức là có thiền sư gọi là thiền sư Thạch Ốc, một hôm ngài đi ra bên ngoài, ngài mới gặp một người lạ trên đường đó, giờ mới cùng nhau nói chuyện say sưa, cái không ngờ trời tối không hay thì hai người mới tìm vào trong một cái quán trọ nghỉ trong quán trọ. Ngày nửa đêm cái thì ngài thiền sư Thạch Ốc đó, sau ngày nghe có tiếng động ở trong phòng, ngài mới lên tiếng, ngài hỏi bộ trời sáng rồi sao? Nghe là bộ trời sáng rồi sao? Thì cái người đối phương đó mới đáp, không có, hiện là đang khuya lắm rồi. Thì ngay đó ngài Thạch Ốc này liền nghĩ, ngài nói cái người này ở trong cái đêm tối như vậy đó mà dậy khỏi giường rồi đi nghĩa là sờ mó như vậy thì nhất định một á là người thấy đạo rất cao, còn hai á là một kẻ trộm giống gì cả. Trong giữa đêm khuya vậy mà dậy một mình mà đi sờ mó vậy thì thứ nhất là phải là người thấy đạo rất cao, thứ hai là ăn trộm giống gì cả đó. Thì ngay đó cái thì ngài Thạch Ốc liền hỏi lại thêm nữa, ông chính là ai? Thì cái người đó đáp là ăn trộm. Thì ngài Thạch Ốc này được bảo, thì ra ông là một tên trộm. Như vậy thì trước giờ á ông đã trộm được bao nhiêu lần rồi, ông kể nghe coi. Thì tên trộm nó đáp là đếm không rõ được. Thì ngài Thạch Ốc ngài hỏi vậy chứ mỗi lần trộm như vậy đó thì ông được vui sướng chừng bao lâu? Thì tên trộm nó đáp rằng cái đó thì cũng cần phải xem lại cái đồ ông trộm được nó có giá trị như thế nào mới biết. thì thiền sư Tại Đốc ngài hỏi, nhưng mà khi mà vui sướng nhất á, thì thường thường á, nó được kéo dài chừng bao lâu? Nghĩa là khi mà gặp được cái trường hợp mà vui sướng nhất á, thì nó kéo dài chừng bao lâu? Thì cái tên trộm nó đáp là, thì cũng chỉ mấy ngày thôi. À, thì ngài Tại Đốc ngài bảo, vậy là ngươi là một cái tên ăn trộm vặt thôi. À, vì sao ngươi không đánh một lần một mẻ cho to đi? Đó. Thì tên trộm mới hỏi lại, ủa vậy ông cũng có kinh nghiệm ư? À, vậy là ông đã trộm được bao nhiêu lần rồi? À, thì thiền sư Tại Đốc đã ngài đáp, chỉ một lần thôi. À, thì tên trộm nó hỏi, chỉ một lần à, như vậy mà có nhiều chăng? Thì thiền sư Tại Đốc ngài đáp, tuy chỉ một lần nhưng mà cả đời dùng không hết. À, thì cái tên trộm nó mới hỏi lại, cái vật ấy á là trộm ở đâu, ông có thể ông dạy cho tôi được chăng? À, thì ngài Tại Đốc ngài vừa nghe qua thì ngài liền bất ngờ, ngài thọc ngay ngực cái tên trộm, ngài bảo, cái này nè, ông hiểu rõ chưa? À, đây là cái kho báu không cùng tận. À, ông hãy đem một đời mà chân chánh để dâng hiến trên cái sự nghiệp này thì trọn đời dùng không hết, ông rõ chăng? Thọc ngực ngài nói liền. À, thì cái tên trộm đáp, dường như rõ mà cũng dường như chẳng rõ. Chẳng qua cái thứ cảm thọ này á thì nó khiến cho người cũng rất là thoải mái. À, thì cái tên trộm nó nghe như vậy thì nó cũng hơi có cái chỗ cảm hiểu, phải không? Cho nên sau đó thì cái tên trộm nó rất là ăn năn cái hành động mà trộm cắp của mình từ lâu giờ đó, cho nên ngay đó có một cái cảm nhận trở lại, cho nên y tiến tới anh y xin quy y với thiền sư Tại Đốc luôn, mà làm một thiền sư, một thiền giả. Đó. À, thì gì đấy, à, ngài thiền sư đó rất là khéo, à, mà mình cũng vậy đó, mình khéo vậy đó, trộm cho lại một lần đó là đầy đủ hết, à, nhân cái tên trộm đó mà ngài khéo ngài đánh thức trở lại, phải không? À, ngài thọc nhắm ngay ngực, phải không? Ngài thọc lại, ngài nói, đây nè, đó, thì chính cái này đó, ngươi hãy đem cả một cái đời chân chánh của ngươi đó mà dâng hiến trên cái sự nghiệp này, à, thì chỉ cần nghĩa là trộm được một lần này á thì nghĩa là xài hoài không hết. Chính đó là kho tàng đó. À, đó thì chính ở chỗ đó là chỗ này đó, tức là mình sao, nghĩa là nhận trở lại, sống trở lại, nghĩa là ngay cái chỗ gốc đó đó. À, thì chính cái chỗ đó là cái kho tàng đầy đủ đó. À, còn cứ theo duyên bên ngoài thì tất nhiên là khi được khi mất, khi đói khi no thôi, cho nên giống như là cái tên cụng tử mà đi xin ăn đó, thì lúc được lúc mất, lúc đói lúc no vậy thôi. À, thì quý vị thấy, à, rõ được cái chỗ đó là thấy được cái chỗ đường về, phải không? Như vậy thì quý vị thấy chưa? Vậy thì xét kỹ lại cho rõ ràng, vậy thì tâm là gì và từ đâu mà trở lại? Từ đâu mà trở lại? Thì rõ ràng tâm tức là biết, không có nghi ngờ rồi, phải không? Nhưng mà không phải là cái đối tượng để biết. Tâm tức là biết nhưng mà không phải là cái đối tượng để biết, cũng không phải là cái biết mà gọi là theo duyên. Cho nên nếu mà mình mà gọi là tu thì có công phu, rồi mình quán chiếu, mình soi thấy trở lại tự tâm của mình. À, phải không? Thì khi mình soi thấy trở lại đó thì nhiều khi rồi mình cảm thấy hài lòng. Nhưng mà nếu như vậy thì sao? Mình soi trở lại thấy tự tâm mình thì tự tâm mình nó thành ra cái bị thấy rồi. Phải không? À, cho nên trong Kinh Đăng Nghiêm mới gọi là tự tâm mà thủ tự tâm thì phi quyển mà thành pháp quyển đó. Nghĩa là tự tâm mình rồi mình chấp trở lại nó, thành ra nó không phải là cái pháp quyển mà trở lại thành cái pháp quyển. Tức là biến cho nó thành ra cái bóng bị thấy. À, mà mình thường thường như vậy. Cho nên là ngồi thiền hơi mà lâu lâu thấy như không có duyên gì, nó quên cái duyên gì, giống như không biết gì cái sao, tìm trở lại để biết. Phải không? À, cứ muốn tìm biết mà quên mất rằng Tâm là bản chất của nó vốn biết rồi, thì còn tìm biết chi nữa. Chính cái tìm biết đó là cái thêm đầu. Cho nên cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên đây phải hiểu rõ như vậy đó. Tâm chỉ là một cái biết, nhưng mà thuần nhất. Biết là biết vậy thôi, tức là một cái biết thuần nhất. Cho nên nó biết tất cả mà nó không làm cái gì hết. À, thì như vậy gọi là biết mà vẫn lặng lẽ. À, thì như vậy đó là cái chỗ mà mình trở về. Cho nên nó không đồng với một cái gì khác hết. À, còn mình biết đó, là luôn luôn là nó có cái duyên, cho nên đồng hóa với cái bị biết hết. À, cho nên lẫn lộn giữa cái biết với cái bị biết. À, cho nên chính cái đó bị cái duyên nó kéo hoài. À, bây giờ phải thấy trở lại chỗ đó. Thì như vậy bây giờ thấy, giờ tâm mình ở đâu để mà trở về? Cho nên nhiều khi mình thấy mình lẩn quẩn. Tâm mình mà hỏi ở đâu thì sao? Thành ra thật là lẩn quẩn, phải không? Nhưng mà thường thường thì câu hỏi này, thường thường đi học đạo ra cũng hỏi câu đó, phải không? À, tâm tôi ở đâu? Thứ nhất á, tâm mình mà lại đi hỏi người khác thì sao? À, rồi còn hỏi ở đâu nữa, thì thấy không? Một cái lớp lẩn quẩn, thêm một lớp lẩn quẩn nữa. À, cho nên gọi là sao? Nó đang ngủ mớ, phải không? Thì rõ ràng vậy thôi. À, cho nên xưa có vị tăng đến hỏi một vị thiền sư, hỏi chứ thế nào là ngã, tức là thế nào là tôi, không? Thì thiền sư đáp rằng trên tuyết lại thêm băng, trên tuyết rồi là còn thêm băng dư. Hỏi thế nào là tôi thì quý vị thấy sao? Đó. Hỏi thế rồi hỏi thế nào là anh còn dễ hiểu dư nghe. Hỏi thế nào là tôi thì sao? Tôi rồi còn hỏi thế nào nữa thì thôi hết trả lời, phải không? À, nhưng mà thường thường mình là có cái lầm lẫn là như vậy đó, phải không? À, cho nên ở trong nhà thiền đó có một lần ngài Tùng Sơn đó với ông cư sĩ Bàn Quẩn, đó Bàn Quẩn làm cư sĩ mà nổi tiếng đó, phải không? Hai vị đang ngồi uống trà thì ông Bàn Quẩn ông nói rằng quý huynh uống trà sao không mời khách. Hai người uống trà mà ông uống một mình không mời khách. À, thì ngài Tùng Sơn đó ngài đáp ai? À, thì ông Bàn Quẩn nói là Bàn Công. À, thì ngài Tùng Sơn ngài đừng nhấn mạnh ra lại sao lại phải mời. Ông hỏi là uống trà không mời khách, ông nói ai? Thì ông nói là Bàn Công. Bàn Công tức là ông, còn ai nữa? Cho nên ngài nói vậy sao phải mời nữa, đó là ông rồi còn có mời gì nữa, phải không? Đó thì quý vị thấy không, đó là cái lầm lẫn của mình. À, thì quý vị cũng giống như mình đây. À, bây giờ quý vị tới đây, à, quý vị đợi mời hay là không đợi mời nè? Phải không? À, tới mà không dám nhận mà còn phải đợi hỏi thế này kia, tức đợi mời mới uống, mới chịu uống. À, và còn này sự thật thì đã chính mình rồi còn mời gì nữa. À, cho nên đó gọi là cái lầm lẫn, đang sống trong đó mà còn lại đi hỏi đi tìm, đó giống như đợi mời, phải không? À, rõ ràng là như vậy. Ừ. Cho nên chính cái chỗ này mà ngài Thạch Đầu ngài có cái bài kệ ngài ấn khả cho ngài Dược Sơn đó, gọi là từ lâu chung ở chẳng biết tên, ngồi đứng tức là thế ấy theo nhau cứ mặc tình, chư thánh thở giờ còn chẳng biết, phàm phu thô tháo đâu thể rành.